Các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta vừa bắt đầu câu chuyện giáo sư và công thức toán. Và sắp tới đây, cô giúp việc sẽ xoay sở ra sao trước vị giáo sư có trí nhớ chỉ duy trì trong vòng 80 phút. Chúng ta cùng đón nghe chương tiếp theo ngay các bạn nhé. So với ngôi nhà chính khang trang, nhà ngang non đơn sơ đến độ tồi tàn, một căn nhà mái bằng chật chội, lạnh lẽo, gây cho người ta cái cảm giác như nó phải đứng đó một cách bất đắc dĩ và chẳng hề thú vị gì. Những lùm cây xum xuê không tay người khác tỉa mọc vô tội vạ xung quanh nó, chỉ xung quanh nó, như thể khỏa lấp đi cái cảm giác kia. Hiên nhà chớm nắng, cái chuông gọi cửa không còn phát ra tiếng kêu vì bị vỡ. Cô đi giày cỡ số mấy? Khi tôi tự giới thiệu là người giúp việc mới, câu đầu tiên giáo sư hỏi tôi không phải là tên tuổi mà là cỡ giày. Không một lời chào, không một cái cúi đầu. Đối với người giúp việc, phải trả lời tất cả các câu hỏi của chủ nhà là nguyên tắc bất di bất dịch. Vậy nên tôi đáp, cỡ 24, thưa giáo sư. Ồ, một con số thật là hoa, giai thừa của 4. Giáo sư khoanh tay, khép mắt, sự im lặng kéo dài một lúc. Giai thừa là gì ạ? Tôi hỏi, không biết tại sao nữa, nhưng tôi muốn đưa đẩy thêm câu chuyện, vì cho rằng cỡ giày có một ý nghĩa sâu xa nào đó đối với vị chủ nhà này. Đem nhân tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 4 với nhau thì sẽ ra 24. Giáo sư trả lời trong khi vẫn nhắm mắt. Thế số điện thoại nhà cô là bao nhiêu? 5761455 ạ. 5761455. Còn gì tuyệt hơn nữa chứ? Nó bằng đúng số lượng số nguyên tố tồn tại tính cho đến 100 triệu. Giáo sư gật đầu, vẻ như vô cùng thán phục. Cho dù không hiểu được số điện thoại nhà mình tuyệt vời ở chỗ nào, nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp trong ngữ điệu của ông. Ở đó, tôi cảm thấy sự chừng mực và ngay thẳng, chứ không phải cái lối phô bày kiến thức. Sự ấm áp ấy đã khiến cho tôi rơi vào một ảo giác rằng, hay là đã có một số phận đặc biệt nào đó ẩn chứa trong số điện thoại nhà tôi. Và vì sở hữu nó, nên tôi cũng mang một số phận đặc biệt. Ít lâu sau khi đến làm việc ở nhà giáo sư, tôi nhận ra ông có một thói quen là bao giờ cũng mượn đến những con số thay cho từ ngữ mỗi lần lúng túng không biết nói gì. Đó là cách giao tiếp riêng của ông. Những con số giống như bàn tay phải của ông đưa ra cho người đối diện bắt, cũng đồng thời là tấm áo khoác bảo vệ ông. Một cái áo khoác dày và nặng tới nỗi chỉ chạm vào bên ngoài thì sẽ chẳng thể thấy được các đường nét cơ thể ông, và lột nó ra là việc bất khả kháng với mọi người. Nó là chỗ nấu mình của ông. Những cuộc trò chuyện về số má ở trước hiên nhà vào mỗi buổi sáng cứ lặp đi lặp lại cho tới khi tôi không còn làm người giúp việc nữa. Đối với giáo sư, một người mà trí nhớ sẽ bị xóa nhòa sau 80 phút, tôi luôn là người giúp việc mới tinh, lần đầu tiên xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Và vì thế mà lần nào, giáo sư cũng đối đãi với tôi khách sáo như lần đầu. Có một việc mà giáo sư không bao giờ bỏ sót mỗi bận hỏi về các con số, ấy là trao cho chúng tôi một ý nghĩa nào đấy, dẫu là cỡ giày, số điện thoại hay mã bưu cục, số đăng ký xe đạp, số nét chữ của tên tôi. Trong ông chẳng có cái vẻ gì là đang cố sức đi tìm chúng, vậy mà giai thừa với số nguyên tố cứ tự nhiên tuôn ra từ miệng ông. Ngay cả đã nhiều lần được giáo sư giảng giải về nguyên lý của giai thừa và số nguyên tố, tôi vẫn cảm thấy thích thú với những câu hỏi đáp trước hiên nhà cùng ông bằng một tâm trạng luôn luôn mới mẻ. Tôi sẽ xác nhận lại cái sự thật rằng ngoài mục đích liên lạc, số điện thoại nhà tôi còn có một ý nghĩa khác. Sau đó lắng tai nghe âm hưởng của ý nghĩa ấy vang lên một cách rõ ràng, rồi mới yên tâm bắt tay vào công việc của một ngày. Giáo sư năm nay 64 tuổi, vốn là một tiến sĩ giảng dạy về lý thuyết số ở trường đại học. Nhìn vẻ bề ngoài, giáo sư tiều tụy hơn cái tuổi của mình nhiều. Không chỉ già nua, ông còn gây cho người ta cái cảm giác tuồn như các chất dinh dưỡng không thể đến được mọi ngóc ngách trong cơ thể. Tấm lưng còng xuống khiến thân hình chỉ cao vỏn vẹn 1m60 của ông nằm càng nhỏ bé, ghét bờ lên giữa những nếp nhăn trên da cổ dưới cái xương hàm gầy guộc. Mái tóc bạc xơ xác đâm ra tứ phía, vô tình che mất nửa đôi tai phúc tướng. Giọng ông yếu ớt, mọi động tác đều chậm chạp. Để làm bất cứ việc gì, ông thường mất gấp đôi thời gian tôi dự tính. Nhưng nếu đừng để vẻ tiểu tụy ấy lung lạc và quan sát thật kỹ, người ta sẽ thấy đó là một gương mặt điển trai. Ít ra thì vẫn còn những đường nét gợi người ta nghĩ rằng ông ấy hẳn từng là một anh chàng điển trai. Cái cằm thon gọn và những đường nét như tạc ấy vẫn còn rất quyến rũ. Giống như một thói quen không có ngoại lệ, Ngày nào giáo sư cũng bận com lê và thắt cà vạt, bất kể là lúc ở nhà hay những lúc hiếm hoi ông đi ra ngoài. Tất cả những gì có trong tủ quần áo của ông là 3 bộ com lê, một bộ mùa đông, một bộ mùa hè và một bộ dùng chung cho mùa xuân và mùa thu, cùng với 3 chiếc cà vạt, 6 tấm áo sơ mi và một chiếc áo khoác dạ. Một chiếc áo khoác thật sự chứ không phải làm bằng những con số. Ông chẳng có lấy một manh áo len hay một chiếc quần vải sợi bông. Đó là một cái tủ quần áo dễ xếp gọn mà người giúp việc nào cũng thích. Có khi giáo sư chẳng biết đến những thứ trang phục nào khác ngoài com lê trên cõi đời này cũng nên. Và chắc hẳn là ông không quan tâm tới việc người khác ăn mặc ra sao, cũng như chẳng muốn lãng phí thời gian vào việc chăm sóc cho cái vẻ bề ngoài của mình. Sáng dậy, ông mở cửa tủ quần áo, chọn mặc một bộ com lê không đựng trong chiếc túi ni lông dùng để đồ mới giặt. Đối với ông chỉ thế thôi là đủ. 3 bộ com lê ấy với gam màu tối cùng cái cảm giác sờn cũ do mặc lâu ngày thật hợp với hình ảnh con người ông, thậm chí như đã biến thành một phần da thịt ông. Tuy nhiên, nếu nói về quần áo của ông, điều khiến tôi khó xử nhất là vô số những mẫu giấy nhớ được đính khắp nơi bằng kẹp kim trên bộ com lê. Chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào mà giáo sư có thể nghĩ ra: cổ áo, măng xét, túi, gấu áo, kẹp quần, lỗ khuy. Chỉ vì những cái kim mà lần vải của mấy bộ com lê trở nên dúng gió, sụp sịch. Trong số những mẫu giấy đề chữ ấy, nhiều mảnh ghép được xé bằng tay, nhiều mảnh để ố vàng và sắp rách. Tôi phải đưa chúng lại sát mắt mới đọc được những gì ghi trên đó. Tôi đoán rằng, để bù trừ cho cái trí nhớ 80 phút, ông đã viết lên giấy tất cả những thứ không được phép quên, và để khỏi quên mất là đã cất chúng ở đâu, ông đính chúng lên khắp người mình. Nhưng chấp nhận cái bộ dạng ấy của giáo sư như thế nào quả thực là một bài toán khó, khó hơn hẳn với việc trả lời cỡ dày: mà thôi, cô vào nhà đi cái đã, tôi còn phải bận việc nên không tiếp chuyện cô được đâu, cô cứ làm những gì cần làm. Nói rồi giáo sư mời tôi vào, và cứ thế đi luôn sang thư phòng. Mỗi lần giáo sư chuyển động, những mảnh giấy lại cọ vào nhau phát ra tiếng kêu sột soạt. Bà lão ở ngôi nhà chính là một người quá phụ, và người chồng quá cố của bà với giáo sư hình như là anh em ruột. Cha mẹ giáo sư mất sớm, người anh trai hơn ông một con giáp đã phải vật lộn để mở rộng xưởng dệt của cha mẹ, mới hòng có tiền chu cấp cho ông tiếp tục theo đuổi môn toán ở trường đại học Cambridge nước Anh. Nhưng đúng vào lúc mà sau bao khốn khó ông mới có thể tự lập, tức là được nhận vào làm việc tại viện nghiên cứu toán học của một trường đại học với tấm bằng tiến sĩ, một tiến sĩ đích thực, thì anh trai ông qua đời vì viêm gan cấp tính, không có con. Bà chị dâu bèn dẹp bỏ xưởng dịch, xây một tòa chung cư trên nền đất cũ và sống bằng tiền cho thuê nhà. Thế rồi một tai nạn giao thông năm ông 47 tuổi đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống bình yên của tất cả mọi người. Chiếc ô tô chạy ngược chiều do lái xe ngủ gật đã đâm thẳng vào xe ông, gây ra một tổn thương không thể phục hồi ở não bộ. Hậu quả là ông mất việc. Kể từ bấy đến nay, khi ông đã bước sang tuổi 64, ông chẳng có nguồn thu nhập nào khác ngoài số tiền thưởng nhỏ nhoi nhận được từ việc giải các bài toán trên tạp chí khoa học. Ông không lập gia đình, chỉ sống dựa vào nguồn trợ cấp của bà chị dâu quá bụa. Những chuyện này tôi cóp nhặt được từ 9 người giúp việc bị sa thải trước đó. Kể cũng tội cho cái bà quá ấy, có tay em chồng dở người ăn bám, phải tàn hoang cả chỗ vốn liếng ông chồng để lại. Một chị giúp việc lâu năm xúc động bình phẩm, chị này bị đuổi việc sau đúng một tuần vì phản ứng dữ dội trước cái trận đồ số má của giáo sư. Quả thật bên trong căn nhà ngang cũng lạnh lẽo y như cái vẻ bề ngoài của nó. Tuy chỉ có 2 phòng là bếp ăn và phòng đọc kim luôn phòng ngủ, song cái cảm giác buồn tẻ để lấn át cả sự chật chội. Đồ gỗ trong nhà thứ gì cũng xoàng xỉnh, giấy dán tường nhăn nhúm, gỗ lát sàn hành lang kêu cọt kẹt đến rợn người. Không chỉ có quả chuông gọi cửa, mà tất tần tật mọi thứ đều đã hỏng hoặc sắp hỏng. Ô kính nhỏ trong nhà vệ sinh nứt nẻ, nắm đấm cửa bếp đã long ra quá nữa, chiếc máy thu thanh để trên tủ bếp vặn thế nào cũng chẳng chịu kêu. 2 tuần đầu tiên toàn chuyện rắc rối, khiến tôi mệt phờ. Lao động nặng nhọc thì không phải, thế mà cơ bắp cứ rã rời ra, mình mẩy nặng trịch. Tôi biết chỗ làm nào cũng vậy cả thôi, phải rất vất vả mới mong bắt nhịp được công việc. Nhưng với giáo sư thì chuyện này đặc biệt khủng khiếp. Thông thường trong lúc nhà chủ đòi tôi phải làm cái này, cấm tôi không được làm cái kia, tự nhiên tôi sẽ hiểu ra tính cách của họ. Tôi sẽ biết phải phân phối sự tập trung thế nào, nên tránh chuyện rắc rối ra sao và thuộc lòng các kiểu yêu cầu trong công việc. Nhưng giáo sư thì chẳng ra lệnh gì cả. Ông lờ tôi đi, cứ như thể mong muốn duy nhất của ông là tôi đừng có làm gì hết. Tôi tự nhủ rằng chỉ việc làm đúng theo yêu cầu của bà quả phụ sống trên ngôi nhà chính, bằng cách trước tiên phải nấu bữa cơm. Đương nhiên tôi kiểm tra tủ lạnh, ngó qua các ngăn tủ bếp, nhưng chẳng tìm thấy món gì khả dĩ có thể cho vào miệng được, ngoại trừ một hộp bột yến mạch đã bị ẩm và một gói macaroni hết hạn từ 4 năm trước. Tôi gõ cửa phòng đọc sách, không có tiếng trả lời. Tôi gõ thêm lần nữa, vẫn không trả lời. Tôi đẩy cửa vào, dù biết như thế là không phải phép, và cất tiếng gọi giáo sư từ phía sau. Xin lỗi giáo sư, tấm lưng ấy không hề có lấy một cử động nhỏ. Có thể giáo sư bị nghỉnh ngãng hoặc đang dùng nút tai. Đáng vậy, tôi tiến lại gần. Bữa trưa nay, giáo sư muốn dùng gì ạ? Nếu có món gì giáo sư thích ăn hay không hợp khẩu vị, hoặc là khiến giáo sư dị ứng thì xin cho tôi biết, thưa giáo sư. Thư phòng dậy lên mùi giấy, chắc tại gió không thông nên mùi còn đọng lại nặng hơn nơi các góc phòng. Ô cửa sổ bị che mất một nửa bởi các kệ sách. Đây đó, những cuốn sách không còn chỗ trên giá, chất hàng chồng như núi. Tấm đệm trên chiếc giường kê sát vách đã sờn rách. Đọc một cuốn vở viết trên bàn, không có máy vi tính, thậm chí còn không có cả một cây bút trên tay. Giáo sư chỉ chăm chú nhìn vào một điểm trước mặt. Nếu giáo sư không có yêu cầu đặc biệt gì, thì tôi xin phép được tự mình chuẩn bị cơm trưa. Xin giáo sư đừng ngại nói với tôi bất cứ điều gì. Có mấy mẫu giấy nhớ đính trên người ông lọt vào mắt tôi. Thất bại của phương pháp giải thích là Hilbert, vấn đề số 13, giải phương trình đường cong elip, nằm lẫn giữa những con số, những ký hiệu, những ngôn từ rời rạc không rõ nghĩa là một mẫu giấy mà tôi có thể đọc được. Tôi biết rằng nó đã ở đâu đó từ rất lâu rồi, nhờ vào nhiều vết ố, bốn cái góc quan tít và chiếc ghim cài hang dĩ. Trí nhớ của mình chỉ duy trì được 80 phút. Trên đó viết như vậy. Chả có gì đáng nói với cô sức. Bất đồ, giáo sư quay người lại, quát lớn. Tôi đang suy nghĩ mà có kẻ quấy rầy thì còn nghẹn hơn cả bị bóp cổ đấy. Thưa cô, tự tiện xông vào phòng giữa lúc tôi đang tầm tình với mấy con số. Như thế còn bất lịch sự hơn cả xem trộm người ta đi vệ sinh nữa kìa. Tôi cúi gằm mặt, rối rít xin lỗi, nhưng lời nói của tôi không đến được tai ông. Giáo sư quay trở về với cái điểm trước mặt mình. Ngày thứ nhất, chưa làm gì đã bị mắng té tát. Tôi thấy tổn thương ghê gớm. Tôi không muốn mình trở thành ngôi sao thứ 10. Tôi phải khắc cốt ghi tâm điều này, không được quấy rầy ông ấy lúc ông ấy đang suy nghĩ, cho dù có bất cứ chuyện gì. Nhưng giáo sư suy nghĩ suốt cả ngày. Thỉnh thoảng giáo sư cũng có rời phòng đọc sách, xong ngay cả khi ngồi vào bàn ăn, rồi khi súc miệng bên bồn rửa mặt, hay khi tập những động tác thể dục kỳ quặc cho người đỡ mỏi. Ông vẫn không ngừng suy nghĩ. Ông máy móc đưa thức ăn có trước mặt mình lên miệng, nuốt chửng chứ không nhai. Sau đó thì rời khỏi chỗ với những bước chân nhẹ bẫng như đi trên mây. Có những việc không biết mà tôi không dám hỏi ông, như là xô để ở đâu, phải dùng bình đun nước tắm như thế nào. Tôi phải rất chú ý để đừng gây ra những tiếng động không cần thiết, thậm chí còn không dám thở. Tôi vừa quay như trong trống trong một ngôi nhà lạ, vừa chờ đợi cái chốc lát đầu óc giám sư tạm ngừng suy nghĩ. Đó là một ngày thứ 6 khi mà 2 tuần lễ sắp trôi qua. 6 giờ tối, giáo sư ngồi vào bàn ăn với dáng vẻ như thường lệ. Giáo sư thường ăn trong trạng thái hầu như vô thức. Tôi thấy các thức ăn phải gỡ xương hoặc bóc vỏ không hợp với ông lắm. Vì vậy mà tôi chuyên làm món súp hầm kem, để vừa có chất rau lại vừa có chất đạm trong cùng một đĩa súp. Có lẽ mất cha mẹ từ bé nên nền nếp ăn uống của ông thật khó ưa. Tôi chưa nghe thấy ông mời cơm bao giờ, miếng nào cũng đánh phải, thỉnh thoảng lại vo viên chiếc khăn lau đã dây bẩn lên chùi lỗ tai. Ông không bao giờ phàn nàn về món tôi nấu, nhưng cũng chẳng khi nào tỏ ra là muốn trò chuyện với tôi đang đứng chờ bên cạnh. Bất giác, tôi phát hiện ra trên gấu tay áo ông một mẩu giấy mới tinh hôm qua vẫn còn chưa thấy. Nó gần như chấm vào đĩa súp mỗi lần ông đưa thìa xuống múc. Cô giúp việc mới. Những con chữ nhỏ nhoi, yếu ớt. Mặt sau mẩu giấy là hình vẽ một khuôn mặt phụ nữ. Tóc ngắn, má bầu bỉnh, bên rìa mép có một nốt ruồi. Tuy nguệch ngoạc như tranh vẽ của trẻ con mẫu giáo, nhưng tôi vẫn ngay lập tức nhận ra khuôn mặt mình. Giáo sư xì sụp húp nước. Chỉ âm thanh ấy, tôi hình dung thấy ông đang hối hả tranh thủ khoảng thời gian trí nhớ vẫn còn hoạt động để vẽ tôi lên giấy sau khi tôi đã ra về. Mẫu giấy ấy chính là bằng chứng nói lên rằng vì tôi mà đã từng có lúc giáo sư dừng cái chuỗi thời gian suy nghĩ quý báu của mình lại. Giáo sư dùng thêm chứ ạ? Bữa nay tôi nấu nhiều, giáo sư ăn bao nhiêu cũng được. Tôi hỏi một cách thân mật mà không hề chữ ý. Đáp lại tôi không phải câu trả lời, mà là một tiếng ợ. Không thèm liếc sang tôi lấy một cái, Giáo sư Quốc Sang vào thư phòng, trên đĩa súp chỉ còn sót lại những mẫu cà rốt